qua cái quan điểm đó các Phật tử này, bây giờ thầy nói thầy mà tu trì đi như vậy, thầy bảo đảm là thầy tu trì đi giữ được cái mức độ hiền này cho tới ngày ra đi đó hả? Không phải thầy mà mọi người đều biết rằng vị này đã thành thánh. Bởi vì sống hiền quá mà chẳng lẽ chắc không thành thánh sao? Nhất định là phải như vậy. Bởi vì sao? Đó là con đường tất yếu mà. Mình giữ được một con đường mình đi đó, thì các Phật tử biết rằng nhận thức luận ở đây cũng vậy. Tức là chúng ta phải đứng trên một phương diện là để nhận thức hỏi rằng tu pháp môn là tốt. Thì bắt đầu bây giờ thầy trình bày các Phật tử về phương pháp luận của nó. Cái thứ nhất thầy trình bày ở đây đó, thì các Phật tử á, bao giờ mình định nghĩa chữ tu, tu như lần trước thầy có lần định nghĩa, tu là sửa, tức là cái gì của mình chưa hoàn chỉnh á, mình sửa cho nó hoàn chỉnh. Cái gì mà mình xấu mình sửa cho nó tốt đó, và cái gì mà mình ác mình sửa cho nó thiện lại đó. Và khi sửa vậy thì người Phật tử phải biết rằng chỗ nào hư là mình sửa, sửa một cách chính xác, và phương pháp sửa phải chính xác. Chứ cái gì Phật tử bây giờ thầy nói rằng sửa, có nhiều khi mình nghĩ rằng mình tu là mình sửa, nhưng mà nếu mình không nắm vững yếu tố thì chính cái sửa đó nó trở thành cái sai. Ví dụ ta nói sửa sai, sửa sai nó có hai nghĩa. Sửa sai có nghĩa là mình sai mình sửa cho đúng, cũng đồng thời có nghĩa thứ hai, sửa sai nghĩa là mình càng sửa là càng sai hơn. Đó, cái đó là cái khổ của chúng ta hiện tại đây. Thầy bảo đảm chuyện đó. Tất cả những người tu hiện tại và một số Phật tử chúng ta rơi vào điểm đó. Đáng lẽ tu là sửa, nhưng mà sửa sai là ngày mình sửa để mình sai hơn. Chẳng hạn sao? Ví dụ giờ có Phật tử mà muốn sửa một cái đầu tóc cho đẹp nha, thầy ví dụ nghe. Ví dụ cái mô đen nào đó, uống hoặc rồi đó, nếu các Phật tử đi đến một cái thẩm mỹ viện mà người ta giới thiệu chính xác và tay nghề cao, các Phật tử rất là vừa ý. Nhưng mà nếu các Phật tử đi đến một người tầm thường, một người không biết, nhờ ta sửa, người ta sẽ cạo mình sọc luôn. Càng sửa càng hư. Thầy bảo đảm nếu Phật tử may một áo hơi rộng rồi ha, mà thêm những người thợ giỏi họ sửa áo mà rất tốt. Nhưng nếu một người thợ không giỏi, càng sửa áo cuối cùng quăng luôn. Thầy tính thầy ở Việt Nam, thầy có kinh nghiệm đó mà. Có nhiều người ta nhờ bắt đầu là mang cái quần xong rồi sửa, sửa riết là thấy không được, nó cắt thành quần đùi. Quần đùi mà không được cuối cùng bỏ luôn, cho con nít mặc cũng vừa nữa. Tại sao vậy? Cũng sửa nhưng mà sửa sai, chứ không phải là sửa đúng. Đó, thì ở đây thầy muốn nói là cái đạo cũng vậy. Khi chúng ta tu, chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu là mình phải sửa, để vô chùa là tốt. Không phải gì đâu. Nếu mà các Phật tử không có một đạo lộ, không có một sự nhận thức rõ ràng, thì chính cái sửa chúng ta nó sẽ trở thành sửa sai. Đó, sửa sai. Do đó hôm nay thầy giới thiệu tới một cái tư duy về nhận thức luận để các Phật tử thấy rằng phần thứ nhất á, khi các Phật tử mình tu mình thấy mình lập ra liền ba cái phương trình. Thứ nhất là gì? Tu á là sửa. Cái thứ hai á, sửa cái gì? Sửa cái nghiệp của mình. Mà cái nghiệp của chúng ta nó có ba cái nghiệp rõ ràng. Thường thường các Phật tử nghe giảng thầy nào cũng nói hết thân, khẩu, ý, ba cái nghiệp đó. Đó, ba cái nghiệp tu là sửa cái nghiệp thân, cái nghiệp khẩu, cái nghiệp ý. Rồi hỏi bây giờ thưa thầy, con phải sửa cái nào là trước, cái nào là sau? Đây là vấn đề đó. Chứ đừng các Phật tử đừng có hỏi là tu pháp nào đúng, pháp nào sai, tu thiền tốt hay tịnh độ tốt. Bây giờ khoan hỏi cái đó, hỏi rằng bây giờ ba cái nghiệp của các Phật tử, các Phật tử muốn sửa, các Phật tử sẽ thấy rõ ba nghiệp của mình. Như vậy á, bây giờ các Phật tử hỏi lại mình rằng hiện tại mình đang thấy cái nghiệp nào của mình không tốt, cái nghiệp khẩu mình tốt chưa? Nếu chưa tốt, bắt đầu tập trung để sửa nghiệp khẩu. Cái nghiệp thân tốt chưa? Nếu nghiệp thân chưa tốt, tập trung sửa nghiệp thân. Hay là cái nghiệp ý tốt chưa? Chưa tốt, tập trung sửa ba cái đó. Đó là thầy chỉ nói là tổng quát thôi. Nhưng mà rồi thầy đi cái phần chi tiết, phần thử đây nó cũng không đơn giản vậy đâu. Không đơn giản nó là sửa nó à, bây giờ con chỉ sửa cái miệng con không thôi. Cho nên bây giờ thầy cái miệng con nói nhiều, cho nên bây giờ con lấy băng keo con bịt lại con không nói nữa. Cái miệng mình bịt không nói, nhưng mà mình cái tay mình diễn tả ha? Hay là cái ý mình, thì những cái đó cũng không phải là nghiệp tu. Đó là cái phần chi tiết thì nói sao. Bây giờ thầy nói ba cái thứ nhất. Bây giờ các Phật tử thấy này, thứ nhất á là cái lần tu á là dừng nghiệp. Dừng nghiệp là những cái gì mà chúng ta trước kia mình làm ác về thân, về khẩu, về ý á, thì bây giờ mình biết tu á, mình dừng lại, tức là dừng lại không làm ác nữa, dừng lại không nói lời ác nữa, và dừng lại không nghĩ ác nữa. Ở cái gì là ác? Đây là cái chỗ mà bất bên mà các Phật tử không có thấy được. Đôi khi mình nói ác cái thiện chuyện dễ mà, chuyện ác cái thiện nó rõ ràng quá. Cái chuyện gì là ác, là ác, chuyện gì là thiện thiện. Nhưng mà thưa với các Phật tử á, trong cái đạo chỉ định nghĩa hai cái nghĩa ác thiện nó rất là phức tạp. Có nhiều khi á, hành động của mình nghĩ rằng thiện, nhưng mà cái hậu của nó là ác. Nhiều khi cái lời nói là ác, nhưng mà cái hậu của nó là thiện. Cũng như bây giờ người mẹ mình thấy cái bà mẹ nó rút cái roi, bắt cái con nằm xuống và nó tìm cái con mà đánh, thấy mẹ sao mà ác quá. Nhưng mà hành động ác khi đó tâm niệm của người mẹ là thiện để giáo dục con, không có người mẹ nó không biết con mình, cho nên hành động là ác nhưng mà tâm tư là thiện. Rồi có những người đó đem tới nghĩa là cho một cái người khác một món đồ ăn, hoặc là cho một cái người uống rượu số tiền để nó tiếp tục uống rượu, hoặc cho tiền cho cái người hút xì ke, cái người nó tốt lắm, từ bi lắm, thấy người ta khổ là bố thí, nhưng mà hành động thiện nhưng mà hậu quả nó sẽ ác, phức tạp lắm các Phật tử. Ở chỗ này thầy cũng nói đó là cái chỗ ác thiện đó, để khi mà mình dừng á là mình dừng nghiệp thân, thân những gì mình làm ác là gì, làm khổ đau cho mình và khổ đau chúng sanh đó. Các Phật tử thấy cái nào mà mình làm khổ đau chúng sanh không? Mình đánh đập chúng sanh nè, mình bầm chén chúng sanh nè, mình tâm trí chúng sanh nè, là về nghiệp, về thân đó, về khẩu mình nè, mình nói một lời nói mà người ta đau khổ, mình nói một lời nói mà người ta sao tiếng, mình nói một lời nói mà hận cả đời, tất cả những lời đó gọi là ác nghiệp đó, ác khẩu. Bởi vì cái lưỡi mình nó đào có nghiệp không biết hồi nào mà lên cả, mình chỉ nghĩ là mình nói người ta để cho mình cảm thấy mình thỏa mãn và mình thấy mình sung sướng, thì lúc đó mình đang đào ác nghiệp. Do đó cho nên đó, mình nghĩ là nghiệp đó là nghiệp ác, dừng lại. Thì bây giờ ý ác tức là mình nghĩ trong đầu óc làm thế nào để cho người ta đau khổ, làm thế nào để mình sung sướng đó. Do đó ba cái thân khẩu ý thì chúng ta dừng lại. Thì khi mà các Phật tử dừng được cái bước thứ nhất đó thì người ta gọi là gì? Dừng nghiệp. Nhưng mà dừng nghiệp là các vị biết trong đạo nên nó chỉ là một phần tiêu cực thôi đó. Phần tiêu cực thôi. Giống như thầy nói rằng trong bụng con á, thầy có nói rằng hãy tự mình thích luôn mà đi. Có nhiều người Phật tử thấp rút lên không đi là ngồi đó, tức là chỉ dừng nghiệp thôi đó. Tức là hồi đó làm ác, bây giờ không làm nữa thôi, không làm nữa, cho nên bây giờ ai làm ác mặc kệ đó. Hay ai nói lời không lợi kệ, tôi không nghe nữa, bây giờ tôi tu rồi, đóng hết cửa rồi, không hoạt động nữa. Thì như vậy chúng ta chỉ mới phần tiêu cực thôi. Rồi bây giờ bước thứ hai của tu nè, chúng ta bước một bước nữa là gì? Khi dừng nghiệp rồi bắt đầu các Phật tử phải chuyển nghiệp. Chẳng những mình không làm ác mà mình làm thiện, chẳng những mình không nói lời ác mà mình nói lời thiện, và chẳng những mình không suy nghĩ điều ác mà mình phải suy nghĩ điều thiện. Là sao? Điều nào mà các Phật tử làm lợi mình, lợi người, lợi cả hai, và điều đó đưa đến an lạc và niết bàn thì điều đó được gọi là thiện. Điều nào mà chúng ta nói, chúng ta làm, mà chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ mà làm đau khổ người khác, đau khổ chính thanh thì mình chỉ sửa là ác. Cho nên bây giờ bước thứ hai các Phật tử là chuyển nghiệp. Từ cái chỗ dừng nghiệp của các Phật tử chuyển nghiệp. Như vậy từ tiêu cực á, thì các Phật tử mới bước vào phần thứ hai là tích cực thôi. Đó, đó là hai bước. Mà các Phật tử thấy hai bước này nó khó không? Nhiều người nói nhiều lắm, nhưng mà làm nó không là vấn đề. Vấn đề phải được chứng minh của thời gian. Giống như là nói rằng tu hành nó nói cỡ nào cũng được hết trơn, nhưng mà trường đồ thì tuy mà được đường dài mới biết ngựa hay. Cái chạy chừng 3-4 bữa mà làm cái gì không? Ví dụ như chạy mà bắt đầu mình mới ra là mình chạy nó làm 300-400 cây số một giờ, nhưng mà chạy không tới 100 cây số thì xe để bánh máy bứt hết trơn, không lợi ích gì. Chỉ có trường đồ mới tuy mà lực, tức là đường dài mới biết con ngựa đó là con ngựa chiến hoặc không chiến. Thì cái việc tu hành cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu chỗ mình dừng nghiệp rồi đó thì chúng ta bước qua phần chuyển nghiệp thứ hai, chúng ta thấy rõ chỗ này. Bây giờ thầy mới lập lại cái câu hỏi của Phật tử vừa đầu hỏi là: thưa thầy, tu cái pháp nào tốt? Đây, chỗ này là cái chỗ thầy sẽ trả lời. Bây giờ thầy mới bắt đầu trả lời một câu rất là rõ ràng để Phật tử thấy rằng khi các Phật tử tu á thì các Phật tử đặt vấn đề là mình muốn tu để dừng nghiệp hay là mình muốn tu để chuyển nghiệp. Đó là hai bước. Rồi bước thứ ba nữa là mình muốn tu thoát khỏi sinh tử luân hồi hay là tu để cầu phúc báo cho ngày mai, hoàn toàn khác nhau. Các Phật tử nhớ là nó khác nhau. Tu để mình cầu phước báo cho ngày mai để mình được sinh thiên, tu để cho gia đình được hạnh phúc, tu để được cho bà con muốn tụi mình làm ăn lên, tu để tự mình phát tài, thì cái đó tu cái đó là lại quan điểm khác. Còn cái người mà tu gọi là tu để mà toàn bộ dứt bỏ sinh tử luân hồi, từ bỏ cuộc sống này về tịnh độ hoặc là về niết bàn, thì đó là một quan điểm khác nữa. Thì bây giờ các Phật tử tự xác lập lại. Rồi khi mà các Phật tử xác lập được vai trò của mình là mình đang ở trong vai trò nào, thì lúc đó các Phật tử thấy điều này nó quan trọng. Cho nên đôi khi mình đang ở trong một vai trò của tín đồ Phật tử, mình đang có gia đình, con thì phải lo cho nó học, nó học cho nó thành tài. Nếu mà bỏ lơ mơ mình chỉ ngó quên một chút là nó hư đó. Rồi gia đình thì đang thiếu thứ một sao, mình phải bươn chải, phải cài, phải làm nghĩa là hôn và tham, rồi nghĩa là phải nghĩa là đạt hai giá cái mùa một hai giờ đêm, mà mình nói rằng thưa thầy con muốn tu là phải giết sinh tử luân hồi, chuyện đó mình đặt vị trí sai. Các Phật tử đồng ý không? Mình sai ngay cái chỗ là bước thứ nhất là nhận thức luận mình sai. Cho nên do đó khi mình muốn nói là thầy thấy con ở đây con còn ngoan á, nhưng ngày mai con về đến Niết Bàn cũng về tới vậy, nhưng mà Niết Bàn cũng quan tưởng, Niết Bàn cũng quan tưởng của mình. Tại vì tất cả các pháp như Đức Phật nói đều phải qua một quá trình của nhân của quả. Và như thầy thường nói, Đức Phật sẽ nghe trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng trong thế giới này nghiền thành phi trần, thành bụi nhỏ, không có một nơi nào mà Đức Phật không bỏ thân làm Bồ Tát để tu thành Phật. Chứ không phải bây giờ các Phật tử thấy là Đức Phật ngồi ở trên chánh điện là dễ tu mà thành đâu. Cho nên ai cũng nói là cho bằng chỉ cần buông dao đồ thể nhất thiết thành Phật liền. Ăn cướp giết người bao nhiêu cũng kể, nhưng mà dục dao cũng là thành Phật liền. Cái đó là chỉ nói đến lý thôi. Hay là ta gọi là bể khổ mênh mông, hồi đầu là biển nạn. Các Phật tử hồi đầu thì các Phật tử thấy biển nạn đó, nhưng mà từ cái chỗ mà các Phật tử vừa thấy biển nạn cho tới các Phật tử lội nước bờ hả, thì mình chết không biết bao nhiêu lần sinh tử cũng không tới bờ được đâu. Đó, Phật tử phải hiểu được cái chỗ đó. Chứ không nói rằng là nói rằng à, con thấy vậy đó là bữa nay con chưa tu mà con tu một ngày là thành liền. Vì chỗ này thầy muốn nói rằng các Phật tử phải có một cái nhận thức luận rất là rõ ràng. Cho nên đôi khi các Phật tử thấy rằng mình ở vị trí nào để mình nhận thức đúng đắn. Và trong nhận thức đúng đắn đó, mình chỉ cần hoàn chỉnh chỗ đó thôi, tức là mình biết mình tu. Rồi bây giờ bước thứ hai, thầy trả lời Phật tử câu hỏi là tu cái nào tốt. À, chỗ này có hai. Bây giờ các Phật tử thấy rằng niệm Phật nè, à, là tu tịnh độ á. Nếu mà các Phật tử mình niệm Phật á, mình vô trong cái chùa mình ngồi niệm Phật, người ta nói là nếu mình niệm Phật không chuyên á, là không có người nào về tịnh độ được hết. Bởi trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, sau này các Phật tử á, mà dù lần 10 tiếng niệm Phật nhất tâm bất loạn trước khi chết á, Phật tử tức khắc giảng sanh. Nhưng mà cái câu nói để các Phật tử lưu ý rằng nhất tâm bất loạn, cái việc đó không phải là dễ dàng. Cho nên niệm Phật á, mà không nhất tâm á, thì không bao giờ về tịnh độ được hết. Người nào vô trong chánh điện mà tụng kinh với lòng trí thành, trí biết và hiểu nghĩa lời kinh á, thì lúc đó Phật tử tụng kinh công đức như vô lượng vô biên. Chứ không phải là mình giờ đang ngồi cho nghe điện thoại, nghe nghe nói, à, có điện thoại của tôi, chạy ra nghe điện thoại. À, rồi bây giờ mình đang tụng kinh mà không tụng, tụng cho ma hết thời kinh để mà về đi party hoặc là để đi shop, thì lúc mình ngồi tụng đó công đức hoàn toàn không còn. Không có thì làm sao mà thành được? Bởi vì sao vậy? Tâm cái tịnh á thì có gì nó mới thành. Cho nên các Phật tử đang thiền rồi tới tịnh. Cái thứ hai, rồi bây giờ cái thứ ba, nếu mình ngồi thiền mà tâm mình loạn á, không bao giờ vào định được thôi. Thầy nói vậy đó, có nhiều hồi xưa mà thầy nói là ở Việt Nam mà lúc mà thầy nhập hại vậy, tới 50 ông thầy ngồi thiền bằng đêm, các Phật tử biết ngồi 4 giờ sáng. Ừ. Nghĩa là trong chương trình đi rất rõ ràng, rất là nghiêm túc, 4 giờ sáng dậy tu thiền. Nhưng mà thầy dám thành thật mà nói anh 4 giờ sáng ngồi là hết trong 50 vị đó ha, hết 3 như vậy là thiền ra thôi, ngồi ngủ luôn. Thầy nói vậy đâu kia, thầy nói là thầy nói nó quá đáng, tại vì thầy có ngủ trống mà. Bởi vì cái giờ đó là cái giờ nó mệt, nó buồn ngủ, mà các Phật tử biết là học 3 tháng hạ, học nhồi, học hét, rồi 12 giờ đêm ngồi, rồi 4 giờ sáng ngồi, rồi thiền đâu giờ, thiền nó ra thôi, tức là ngủ gục, nó cứ đảo tới đảo luôn rồi. Cho nên ở đây nếu thiền mà tâm không tập, không loạn á, thì lúc đó thiền mới dạng định được. Mà khi nào mà định á, có thì huệ mới phát minh được, nó mới đắc được một cái gì đó là trí tuệ cho mình. Cho nên các Phật tử thấy người ta nói là ngồi thiền định là để gì? Để tự mình dẹp tất cả các phiền não, các tán loạn, sau đó mình vào tịnh, từ tịnh mình mới suy tư về vấn đề giáo lý, mình mới có thể giải thoát được. Thì bây giờ cái thứ ba là thiền, thiền cũng cần phải tâm. Rồi bây giờ người ta nói là cái gì mà cứ là con không tu thiền, con muốn tu trì chú, tức là con muốn tu mật tông. Mật tông cần gì các Phật tử không? Mật tông là cái người muốn tu mật tông phải có ba mật, tức là thân mật, khẩu mật, ý mật. Mật tức là gì? Là kín mít, phải đóng lại, đóng tất cả các căn của thân lại, đóng tất cả các căn của khẩu lại, đóng tất cả các căn của ý lại, không suy nghĩ bên ngoài, chỉ tập trung vào bên trong. Bao giờ mà nó gọi là mật thần mật á? Bởi vì nghĩa là cái người ta nói là luyện tinh mà quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần quần hư, đó là của thiên gia. Còn của tư tưởng của mật tông là bao giờ tập trung được ba cái mật của thân khẩu ý, thì người đó niệm một câu chú có thể khai triển ra thế giới. Bây giờ các Phật tử thấy có ai niệm nổi một câu chú mà khai triển thế giới không? Tại vì sao? Tại vì ba niệm mình không tập trung được. Thì bây giờ thầy tóm lại chỗ này để các Phật tử thấy, giữa cái tu thiền, giữa cái niệm Phật, giữa cái tụng kinh, giữa cái trì chú, tất cả bốn cái này mà Phật tử hỏi là cái nào tốt á, nó đều tốt như nhau, nhưng với điều kiện Phật tử có thật sự rằng chuyên tâm được không, có thật sự là mình chuyên tâm được không. Đó, chứ mình không hỏi cái nào tốt cũng là xấu cho nên Nếu mà các Phật tử tụng kinh một cách chuyên thành thì các Phật tử sẽ đạt được trình độ là nhất tâm bất loạn, các Phật tử cũng sẽ thành đạo được. Do đó ở đây thầy mới nói là thầy nhớ mấy cái chỗ mà hồi nhỏ thầy học á, trong cái đoạn mà cái bằng ngày Mã Tổ á, thì các Phật tử một vị thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa tức là Mã Tổ, và thầy của Mã Tổ là Hoài Nhượng. Cho nên một hôm nọ Mã Tổ ngày nào cũng đang được đá ở một trước cái động đồng thiền, ngồi từ sáng tới thiền. Mã Tổ ngồi vậy thì Hoài Nhượng đang hỏi là ông ngồi thiền làm gì mà ông ngồi hoài vậy? Nó thưa với Tổ là con ngồi thiền để thành Phật. Hoài Nhượng không nói lời nào. Qua hôm sau Hoài Nhượng lấy một cục gạch màu đen màu đỏ gì đó, ông ra ông ngồi ông mới lấy cục gạch, ông cài cho một cái ông mài tới mài luôn.